Thưa thầy, dạ thầy nói về sốt ruột bây giờ thì cái bệnh gì cũng hết á. Còn thí dụ như về bệnh siêu hình đó, mình sốt ruột như vậy có thể hết không?
Siêu hình là do đâu? Ma là nó ngự trong cái chỗ hồi suối. Hiểu không? Cho nên trong mồ mã, trong tắm mã, giữa địa nào á, ban đêm là tắt đèn hết, nó có hồn thư leo lét. Ta dồn thấy những cái bóng sáng trên mấy cái mầm mồ đó, đó là nhờ cái đó là hơi thúi của cái xác xong rồi nó kết thành. Thì trong cái ruột của chị mà dơ thì bùa phép á, nó phá chị được nữa, mà ma quỷ nó xâm nhập cơ thể chị rất dễ, bởi vì nó ngửi cái chỗ hơi hôi thúi. Mà nếu mà cái cơ tạng của chị tốt á, chỗ đó ma nó vô không được, thanh sạch nó vô không được. Cho nên những người ăn chay trường mà có chân tâm tu học niệm Phật không có con ma nào dám lép đó. À, những người không miệng nói rằng tôi niệm Phật mà tâm chưa chấp đồ ô trược thì ma nó nhập vậy đó. Cũng cái xác của mình mà mình đi không biết lo thì nó biến thành một cái nghĩa địa. Ăn cái gì? Ăn xác chết chứ ăn cái gì đâu. Mà giải không thông thì nó sanh bệnh. Cho nên người ta nhiều khi người ta có bệnh nan y mà trị không được, rồi trở về vui vô chùa ăn chay đồ rồi làm phước rồi này kia cái nọ nó hết, nó nhẹ, nó thay đổi. Nó thay đổi cái thực phẩm trong cơ tạng. Thì cái sự hôi thối đó nó đi lầm, nó không có bị tạ sập đó. Như chị bây giờ bữa nay chị cảm thấy trong người thế nào? Còn mệt chứ sao, thì phải xúc nữa nó mới hết được, nó mạnh thêm không phải yếu. Yếu là tại vì nó bị nhạt nó mới yếu, mà nó không là tự nhiên chị mạnh lên chứ không có yếu đó. Ở trong đó xúc ruột người ta đã dạy, nếu khi mình giết đầu thế nào mà chống mặt thế nào, người ta sẽ chỉ cách, chứ không phải là người ta làm rồi ta không có trách nhiệm, có trách nhiệm.
Thầy vậy con đi xúc ruột sẽ hết bệnh?
Hết chứ, chứ xúc rau là nó phải hết à. Cái ruột chỉ cứng mà nó quặn ở trong đó mà, làm sao chuyển bệnh. Cái luồng điện của đó là nó cung ứng lên bộ đầu, mà nó bị quặn xuống là nó lôi cuốn chị xuống. Thì nó đâm ra lo mà không biết lo cái gì, bực bội mà không biết bực cái gì. Đó. Mà bây giờ xúc rồi tự nhiên nó nhẹ, nó đáp ứng cái khả năng của bộ óc, thì lúc đó nó khác rồi, con người nó vui lên rồi, thấy không? Mà đừng có nói rằng là bây giờ cũng phải đi hỏi đàng hoàng, thứ hai đi hỏi đàng hoàng, rồi người ta dạy uống cái thuốc gì mình uống thuốc đó rồi tới cho người ta xúc. Chị thấy cái mặt chị nó sẽ sang lại, bữa nay cái mặt cũng đỡ hơn trước nhiều. Còn tôi rất tiếc là tôi không có thời giờ ở đây tôi trị bệnh. Tôi chỉ mách cho mọi người tự trị mà thôi. Chứ tôi không có trị bệnh.
Theo cái pháp lý vô vi, pháp luân thường chuyển, cái đó nó có đủ để mà thanh lọc bản thể hay là tại cần chúng ta đi xúc ruột?
Bởi vì sao tôi mới đề nghị đi xúc ruột? Là nếu mà tôi nhiều trước như tôi đó, mọi người 3 giờ khuya ăn chén cơm trái cà là thôi không ăn nữa, thì cái pháp luân thường chuyển nó rất hiệu nghiệm. Mà bây giờ người thế gian ở đây chỉ nó làm pháp luân chứ mình nó làm khỏe chặt đói nó ăn, mà thậm chí mấy người không đi làm việc cũng ăn thiệt dữ. Tôi thấy ăn nhiều lắm, nếu chúng ta làm pháp này khỏe quá được ăn được, ăn được nó mập lên ruột nó sình lên, mà kêu họ bớt họ không bớt. Cho nên xúc ruột được nó nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn, rất rõ ràng. Còn mình về mình làm tiếp cái pháp luân thường chuyển hay là cái pháp luân siêu minh, rồi khi mình ý thức được món ăn mà hại cơ thể mình bớt đi, mình lắp lại cái tế bào mới, à, để những cái tế bào cũ mà những cái vi khuẩn xấu nó đi ra ngoài thì mình lắp lại những cái vi khuẩn tốt và tế bào tốt, thì tự nhiên tâm thân nó yên. Thấy không? Với cái phương pháp này bây giờ đi bước vào trong thiền thượng ngôn, cái gì cũng văn minh và hướng về tự nhiên nhiều lắm. Hướng về tự nhiên nhiều lắm. Người ngoại quốc bây giờ ăn chay cũng nhiều, người Đức ăn chay cũng nhiều. Mà nói tới thiền thì ai cũng muốn học hết. Nhưng mà bị thiền không được. Bị chứa đựng trượt nhiều quá, ngồi thiền thì không được. Mà thanh lọc rồi á, ngồi thiền dễ ở ta thấy cái thiền không có khó khăn đối với nó. Mà những người mà không chưa thanh lọc thì chưa ngồi thiền nó khó. Ngồi chơi chân vậy mà làm sao ngồi được. Mà như bác này mà giờ lọc rồi cái bụng nhẹ, tự nhiên bác đòi thiền à. Còn bây giờ kêu bác ngồi đâu có được. Nó tê chân à. Bởi vì tại sao mình người Việt Nam ăn thịt heo nhiều? Thịt heo nhiều nó bám trong da. Sau này mình không ăn thịt heo. Khi mở heo, đọc lên, không ăn. Nhiều lắm là ăn gà, rau, cá, đủ lắm. Nhiều lâu lâu mới ăn lần, còn nhiều là mình ăn, ăn đồ chay cho nó thanh nhẹ. Bởi vì nó khỏe mạnh, mình tiếp được cái chấn động của vũ trụ, sự sống của mình là chấn động của vũ trụ, chứ không phải là món ăn. Món ăn là gián tiếp mà thôi. Cho nên cộng rau mà không có cái chấn động của vũ trụ nó đâu có sanh trưởng được. Đại kiếm lại nó không sanh trưởng. Thế không? Nó rõ cả, cả cái nguyên khí vũ trụ vitamin đầy đủ cung cấp cho nó mới lên sanh trưởng. Đó, cho nên mình hiểu, mình trở lại rồi, mình sống với chấn động của vũ trụ rất rõ ràng. Tới giờ ngủ là ngủ, tới giờ thức là thức. Tùy theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì con người nó vui. Nó không có đòi hỏi là nó không có tôi phải coi TV tới 2-3 giờ kia, không có vụ đó. Cái đó là cái giả tạo và giả ảo. Và cái luồng điểm đó là điểm thấp, mà cơ tạng điểm năng của con người là điểm cao hơn cái điểm nhà đẹp. Cao hơn nhiều. Chấn động tự nhiên. Thì nếu mà điểm của chúng ta thua điện nhà đèn hay là giống như điện nhà đèn, họ chế mình ra được, chế không được. Phải hiểu cái chỗ này, hiểu chỗ này, nắm được cái nút này, nắm được cái chìa khóa này, thì mình không có sợ một ai hù mình hết. Sự hiện diện mình là có nhiệm vụ thực hiện tình thương mà đã biết. Mỗi người mà hiểu như vậy thì vũ trụ này sẽ đổi cái khí giới giết người trở thành khí giới tình thương mà đã biết. Trên tương lai, qua những cơn sạc xảy rồi, nhân loại qua lại với nhau không cần visa nữa. Đây đang lúc sạch sẽ. Đang lúc sạch sẽ bởi thiên cơ. Giống dân này, kích bắt giống như kia rồi làm lộn xộn một thời gian rồi chưa. Lúc đó nó mới hướng về tự nhiên rồi. Cho nên trong cái giai đoạn này, người ta nói về tu thiền mà nói một chặp là hậu ngày họ thích ai sẽ cũng thấy. Nhưng mà làm sao phải tu? Giải được chưa trong mình thì tự nhiên là cái tâm thức có thay đổi.
Ở Việt Nam xuất chuột như vậy có được không?
Ở Việt Nam thì tốt, thì chúng ta có thể ăn gạo lứt muối mè một tuần ròng rã như vậy, nó cũng thanh lọc được bộ ruột, cái da sẽ tốt lên, mà nhai cho kỹ. Còn uống nước dừa thì tôi không hiểu, nhiều khi nó hạ máu chóng mặt. Uống nước dừa không thì nó hạ máu nó chóng mặt. Thì cần ăn, ở Việt Nam có gạo lứt, ăn gạo lứt muối mè. Sau này phương tiện ban giao rồi, tương lai sẽ có những người vô vi, doctor vô vi về đó, rồi mới đem thuốc men thanh lọc rõ ràng, tốt hơn, có bằng chứng rõ rệt.
Sau lần thăm chúng ta gồm 200 triệu vuông, dưới tóc dưới bao nhiêu năm, giờ giấy. Quốc hẳn khi các bạn buồn lo, lo đến nâu rồi, cười đến nâu rồi. Thần kinh có khói ốc như rụt là một. Vì vậy chúng ta làm sao rửa cho nó sạch, cho nó hồn sinh lại lúc bé thơ. Lúc chúng ta ra đời không có đòi hỏi gì, không có tranh chấp gì. Bây giờ tranh chấp gì, cho nên thời gian xuống rụt chết nghỉ, để cho cái rụt nó hồi sinh lại, nó tự làm gì. Bớt tất cả nước mẹ, dù các bạn uống thuốc bao nhiêu nó rốt cũng không có uống được, không chịu được. Thì nó trở lại thành té đi thôi. Uống thuốc vừa nó say, chịu không nổi. Thế nên cái phương pháp rút ruột là rất hữu ích. Mà chúng ta đã quên, không lưu ý. Vô vi có cái pháp lưu thực hiện, hỗ trợ được cái ruột. Càng thông, nó càng ăn nhiều, nó không chịu ăn ít. Thế nên càng đông càng mập. Cho nên, tôi đã nói là trước khi tôi ăn một trái cà, một chén cơm, đi bộ từ chợ lớn đi xuống đại cao, lâu uống nước không? Không ăn vậy. Khi ăn đâu mà ăn vậy. Cho nên mình bây giờ ở xứ văn minh đầy đủ vật chất, chúng ta đi tới, đi biết đó. Bạn thì sang, ăn uống thì tốt, phòng ngủ thì tốt, nhưng mà đồ ăn cũng có bao nhiêu. Cải tạo chung, sửa chữa chung, thì mới có cơ hội điều trị được. Nếu ở nhà chúng ta thì thấy gì ăn ấy, có khổ nó chỉ hư đâu. Rồi người này nói vô, cái kia nói ra, nói ố, mất sức, rồi này kia cái nào. Nó không hiểu cái nguyên lý hồi sinh. Không cần nhiều lắm, không cần gồ ghề lắm. trí con người không cần rụt rè, càng tu nó càng gọn càng nhỏ, cho nên bạn không xuất hồn được, các bạn đấy, các bạn đâu có lớn, nhỏ, đẹp, thanh nhẹ, muốn đâu thì đi đó. Thì thấy cái ý con chim nó muốn bay xuống biển, ý nó xuống là nó bay, ý nó lên bờ, là lên bờ. Nó tu bằng trí bằng ý. Đó, thì nó mới thích hợp với thanh quan. Cho nên các bạn muốn làm ông Phật giả ở thế gian cũng cho thiệt lớn, hình cho thiệt đẹp, rốt cuộc chân lý thâu đạt. Là tranh chấp mà thôi, hơi thua, phe này giống nọ, rốt tạo hư, tạo mờ, không có phát triển được. Đọc tài mà cho mình là tốt, không được. Cho nên cái xúc ruột này sẽ thấy rõ. Thế là cái sáng tạo của mình từ nhiều năm rồi, trước khi chưa tu, đã dồn dập rất nhiều, ăn những mùi gì, mà không biết cái đó, phản lực của mỗi thức ăn, nó sẽ đi đến đâu, chúng ta cùng hiểu. Cho nên nhờ những y sĩ đang nghiên cứu và tìm ra cho chúng ta, thì chúng ta được hưởng rõ ràng. Chúng ta phải biết công ơn của người đã nghiên cứu rất nhiều. Chính bác sĩ Nhân Loan cũng có bị cái bệnh đó, bệnh ngộ độc, trị cho nó hết rồi. Người mới trở lại thân nhà, mà thấy cái pháp tốt hơn hết, đem ra. Không ngờ, khi đem ra tất cả khối óc của bác sĩ ý lại đó, thì chống đó, phải có thuốc mới trị hết bệnh. Nhưng mà không biết thuốc lại đúng bệnh. Các bạn ở đây, nhiều người báo cáo uống thuốc suốt đời, uống tới chết luôn. Nên dưỡng bệnh không phải trị bệnh. Còn cái pháp xuất ruột này là trị bệnh, không còn uống thuốc nữa. Nó khác hẳn. Ban đầu tôi cũng tin, tôi cũng người chăm cứu, cũng biết thuốc men, cũng chữa trị cho nhiều người. Nhưng mà rốt cuộc tôi thấy là chấn động trong cơ tạng của chúng ta, chấn động của tự nhiên là một. Càng bỏ ăn, càng xuất, càng thanh nhẹ, thấy mình đang sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên mà sống. Tầm ra trong lúc đó, mùa tiết xuống, tôi phải bật áo, đội khăn, đội mũ, tôi mới ra được, thể thao như người ta. Nhưng mà suốt một thời gian tôi chỉ bận cái áo mỏng, tuyết xuống tôi cũng chạy, không có sao. Người ta nói tôi lớn nhưng không nên chạy, nhưng mà tôi chạy 10 vòng, 20 vòng, chiếc anh trường cũng qua với chúng tôi, anh trên trường còn chạy không nổi mà. Chạy hơn tôi còn chạy không nổi. À. Cái gì phải có chứng nghiệm rõ ràng. Phải làm, phải hành. Cho nhiều người cũng trị. Có một anh bị đau tim trị, trị nhưng mà chỉ uống nước nhiều, không uống nước. Cho hồi cái tim đau, đi vô nhà thương. Rồi bây giờ anh trở nên trẻ lại. Anh cũng như một thanh niên. Tôi gọn ghẽ mà tiếng nói thao thao bất tuyệt. Dồi dào niệm Phật tốt. Về tâm linh, cỡ mở. Thì chúng ta thấy có thể trị nhiều bệnh. Nhưng bệnh ông lên bà xuống, trị hết rồi ông cũng có chỗ ở, mà bà cũng có chỗ ở. Bệnh ô được, nó mới có thiên ma, địa ma, tâm ma xuất hiện. Cũng thiên ma, địa ma không có chỗ ở, không có bao giờ nó tới với mình được. Thì cái ô được của các bạn ở đây, nó ra từ lỗ tai, rồi nó hội tụ lên khối óc. Nó làm khối óc, mê ni. Rồi người đời nhìn thấy, trong sạch nó biết cái chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện nào, con ma biết hết mà. Lâm ở trong đó và không tiến về khoa học vừa biết được, khoa học vừa biết được nhiều biết nữa, không bao giờ tiến không ma. Người đó chỉ biết không ma, rốt cuộc không ma thấy bó tay thua. Cho nên cái tu của khoa học vừa biết và pháp khác, còn tu về, với cái tu vừa Phật tôi cũng tin nhiều người thế gian, nó chặt lắm. Làm sao vừa Phật được, không có tiến qua được. Không có đi trong chỗ quyền bí, làm sao biết được Phật. Dung dưỡng cái tánh làm sư, khổ ở thế gian. Rồi cái tham dục không giải quyết được. Có sửa trị, có giải tỏa, chúng ta mới am hiểu cơ tạng. Quan trọng đối với tu, tu học. Rồi con người cơ tạng được quân bình, chấn động trong cơ tạng được quân bình. Hòa với cơ đạn tự nhiên, các bạn nhắm mắt, các bạn đi ra thế đâu. Nó hòa đọc, nó mở đối với người. Thì bởi chúng ta không có giận dữ. Cái ruột mà nó sinh đó, giận nóng. Cái miệng thì nói tỉ tế, nhưng mà trong thì giận. Khi nhớ người ta, là cái gan. Cái ruột nó lấn gan. Cái ruột lấn cái tiên lượng, đập loạn xà. Cái ruột nó lấn cái tàn qua, chậm đi tiểu. Nó từ máu cao. Đó. Cái men ở trong mình quá nhiều, những người ăn chay nhiều, ăn rau, men quá nhiều. Nó giọng lên, máu cao, nếu tôi ăn chay sao máu cao, Phật không đổ đổi thì không gặp. Mà chính mình là Phật không lo, tu sửa gọt bỏ để trở lại được Phật. Nhưng mà mình đi đối thường ông Phật, rồi đối thường ông Trời. Nhờ ông Phật giải nghiệp, nhờ ông Trời giải nghiệp. Mình có nghiệp mình không chịu giải. Cho nên bây giờ học cái kỹ thuật để giải nghiệp, các bạn xuất được, các bạn sẽ thấy, thấy rõ cái nghiệp chính ta đem vào, chứ không phải không nó đến với chúng ta. Nhiều nghiệp nó thành hình trong cái cơ tạng, trong cái tâm tư. Rồi cái vấn đề ông lên bà xuống, xin miễn, không có gì đó. Cơ tạng nó khỏe mạnh rồi. Nó thấy nó là một linh cơ vĩ đại tại thế gian và phải đóng đốt cho tất cả mọi người. Đi trong đường khoa học một biến và làm cho con người không có si mê nữa. Dân cũng là si mê, cũng cái cơ tạng dơ giấy. Cơ tạng sạch rồi, nhưng không có nghĩ vấn đề dâm dục. Đừng cái dâm dục biết diễn ra lý này, lý nọ. Tôi không có cô này, tôi chết. Không phải như vậy. Rốt cuộc chết, tôi chết con mình. Con không hiểu cái đó. Nó si mê. Cái đó si mê. Bị cái ruột dơ mà thôi. Cái này nó ép dê, ép nọ, nó biến thể ra. Thành cái tư tưởng bất lạc, làm khối óc lộn xộn. Thì người ta làm đâu đó nó trở về thật sự, khối óc không có lộn xộn. Rất rõ rồi. Khỏe mạnh. Khỏe mạnh là con người rõ rồi. Quán thông mình, hiểu mình. Mới rõ được cái đời. Không quán thông mình, không hiểu mình, không bao giờ rõ được cái đời này gì. Đời do mình mà thôi. Sự đồng ý của đối phương. Đồng ý của người đàn ông, người đàn bà mới tha môi son. Tánh phấn cho đẹp. Mà người đàn ông thanh sạch muốn thấy cái tâm em đẹp. Phải lo tu. Kính trọng cái tâm. Cái đó là chẳng. Nếu mà người nào hướng về ngoài, xin biến đi. Cái tâm là chẳng. Cho nên cái thức luật này là sửa sắc đẹp từ trong tâm, chứ không phải sửa bên ngoài. Con người nó đẹp tự nhiên. Cái duyên lành là thanh quan. Nó hòa với vũ trụ. Con người tự nhiên đẹp. Cô gái quê mình rất đẹp vì cô ấy thật thà dễ thương, nhiều người kính mến. Cái ngày hôm nay chúng ta thật thà sửa chữa thì nó hòa với vũ trụ là một, tự nhiên có ánh quang từ bi rõ rệt làm cho mọi người kính mến. Cho nên các bạn không thấy rõ vị trí của các bạn là Phật, phải tu gọt bỏ nó mới trở thành Phật. Chứ không bao giờ một Phật cho ta là Phật, không có vụ đó. Tu sửa chữa mới thành Phật. Nên từ truyền pháp cho để khai ngộ là mở ra để thấy. Mà có tu, có mở, có tháo. Bây giờ tháo ra đâu đó nó tốt, thì tự nhiên nó sẽ thấy. Thấy rõ ràng. Thấy cái thứ nhất là thấy sự sai lầm của cá nhân. Thức tâm, rồi trở về. Với con đường từ chấn động cơ tạng tới chấn động vũ trụ. Thì tới thanh nhẹ quân bình, lúc đó chúng ta mới thấy rõ vị trí của chúng ta rõ ràng. Lúc đó. Thấy tiên Phật là gì? Cũng là bạn thôi, không có gì quan trọng. Cho người thế gian bị mê lắm ở chỗ đó, vì bỏ ruột, rối ren. Nguyện về nguồn cội, nguyện tu cho đất, nhưng mà rốt cũng không phải. Tâm ma, vì tâm nó còn ma, nó biến ứng, nó làm bậy. Thì không bao giờ nó về, cái miệng nó nói về nguồn cội, nhưng mà tâm nó không có, làm nó có tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi, tại hội đây là do tâm chúng ta muốn tìm cái gì? Tìm thanh quan của chính mình. Và hòa với thanh quan của tổ. Kết thành. Chỉ thì trở về bên giác cho rằng. Không có cái gì. Thế là trở ngại chúng ta được hết. Nhưng chúng ta có tâm. Con ma cũng không có tâm. Con người không có tâm. Sinh dân Phật không có tâm. Cũng là ma quỷ mà thôi. Cho nên chúng ta không có ý lại những vị đó, lo tu để tìm hiểu lấy mình ngay cả cả thân sắc, sắc thân năng đắc, pháp năng ngộ, có pháp, có sắc. Phải khai triển ra để thấy rõ nguyên năng của mình ở đâu, và chấn động của mình ở vị trí nào đang làm việc gì. Chẳng thể thấy những vị siêu văn minh ở kỳ tật không còn mê chấp. Và con người phải thực hiện thật thà với chính mình. Thì quan trọng là thật thà với chính mình. Còn xảo trá với chính mình đi lừa ra, chứ không bao giờ đang lừa gạt mình. Mình lừa gạt, mình đồng ý. thì mới theo họ, tức là mình được gặp mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dần và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm, đã có khối óc là của vô tận. Bây giờ các bạn ra đây sẽ thấy rõ, người Việt Nam đi Đức nói tiếng Đức, đi Mỹ nói tiếng Mỹ, thụy sĩ nói tiếng thụy sĩ, đi ở Lèo nói tiếng Lèo, đủ thứ hết, cũng là khối óc mà thôi. Muôn hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, các bạn đang làm chủ của khối óc, không có lệ thuộc nữa. Thế nên nhân cái dịp này, bác sĩ Zimmerman sẽ cắt nghĩa cho bạn hiểu. Và do sự uất ức của con người đã tìm ra, đã thấy rõ tại sao tôi bị bệnh. Tôi làm bác sĩ mà tôi bị bệnh. Và bây giờ tôi thanh lọc rồi tôi được khỏe mạnh. Người đời người ta tưởng bác sĩ là không có bao giờ bệnh. Nhưng bác sĩ bệnh nhiều hơn người phàm. Không hiểu. Nhiều khi bỏ rơi khối óc và bỏ rơi bộ ruột luôn. Gây ra tai họa không hay. Gia đình bất ổn. Tự cao tự đặt. Cái đó. Cho nên đừng học bác sĩ là hết khoa. Phải tìm, phải học mãi. Cho nên bác học bác sĩ là phải học nơi bệnh nhân. Có bệnh nhân bác sĩ mới tiến hóa. Không có bệnh nhân bác sĩ không có tiến hóa. Được tốt đẹp. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này. Tự tu tự tiến. Phải khai mở luật quân bình ở trong ta. Để đón chân đọc của chúng tôi. Nháy mắt thì chúng ta đi về trời, không có phải là nhờ về trên độ thật. Nhờ ta sửa sai chúng ta mới tiến, chứ không phải nhờ về trên độ. Nhờ ta sửa sai ta mới tiến. Ăn năn hối cải, thật thà, sửa sai, thì tự nhiên nó sẽ tốt. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ phải tu mà không sửa chữa không bao giờ được. Tu mà mù, thì dùng lý thuyết mù. Chuyện như người khác mù được một đám mù mà thôi, không có bao giờ phát. Tu phải đem nền tảng văn minh rờ được, mơ được rõ ràng như vậy mới được. Không có lệ thuộc nữa. Để đây về sau, siêu văn minh không có cho con người lệ thuộc. Không khí đã thay đổi. Nói về đạo là người ta đánh câu hỏi liền. Đạo là gì? Làm sao để biết đạo? Nói luật văn minh, họ thấy rõ, họ mất con người. Và cả xúc lục rồi, cả thấy họ mất của mình. Chính họ ám hại họ, đang ám hại họ mà không được. Không có phát triển được. Cho nên, những vị ma quỷ lập xuống tờ cõi âm qua đây, nói cả con không có tu. Tôi còn tu trong ý lại, mờ ám. Vì không có sự tối tâm, có ma nhập. Ma là cũng chơi mình, làm sao mình tiến được. Ma cũng chơi mình, làm sao mình tiến. Không phải là khi những vị đó, nhưng mà các bạn xuất hồn rồi, các bạn đối diện những người đó, đánh một trận được các bạn sẽ thấy cái nào, trắng là trắng, đen là đen, cõi âm là sao, thiên giới là sao, nó khác. Thiên giới phải tự hành, tự đạt, không có lệ thuộc nữa. Có vị tiên nào xuống thế gian nói rằng, tôi nhờ ông đó dẫn nó không, nhờ hoàn cảnh đau khổ, tôi thức hồn, tôi mới tiến thẳng về thiên đạt, thay vì tôi ở thế gian. Phát khởi, hoàn cảnh là ân sư, bạn đã hiểu được, hoàn cảnh càng ngày càng khó, càng cảm ơn, không có sao hết. Để thấy rõ, sự thanh tịnh của chúng ta đâu, điểm quan của chúng ta đâu, nguyên năng chúng ta nằm ở vị trí nào, để tiến, không còn hy lại, rốt mình phải tiến sao. Hoàn cảnh là ân sư là vậy.
Phương pháp sửa thôi. Theo con thấy, nó cũng có một phần nguy hiểm trong, là nguy hiểm, tức là mình chấp vào cái rửa rồi, mình quên đi cái quan trọng, đó là cái tấm. Cho nên là mình chấp vào không cái ngoài khác, mình quên sửa đi cái tấm, chứ có nghĩa cái là cái sửa tấm còn quan trọng hơn. Nên nếu mình để cao cái rửa rồi, thì riêng con không thấy, có thể là con không tiếp xúc nhiều với những bạn đã từng rửa rồi. Con thấy không theo cái cảm nhận của con thấy nó cũng không đổi bao nhiêu, mà đôi khi nó còn mang cái nét xấu để nó cho nó cao thượng hơn những người khác. thì mình vào cái cõi đạo thì cái tánh nó là quan trọng, tu tâm sửa tánh cái chuyện tâm chuyện quan trọng, thì cũng thấy cái đó mới là chuyện quan trọng.
Cho nên mình thấy cái ruột không phải là đề cao cái ruột, cái ruột là một cái cơ sở đổ ra và thâu thực phẩm, có bộ phận đổ là ruột già, rửa ruột là rửa ruột già thôi, không phải đề cao cái ruột ruột. Bởi vì thứ trực lưu thanh và ở ngoài này người ta ăn nhiều hơn là hành. Cho nên những người tu về có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là sửa tánh. Mà cái ruột nó lại lấn áp, nó làm cho cái tánh liên lụy. Là cái ruột nó lớn, nó ép cái gan nóng hồi nào không biết. Tôi giận con tôi mà tôi không biết tôi giận con, tôi nói tôi phải không? À, mà khi mà nó rửa ruột rồi, nó nhẹ rồi, nó hết giận. Cũng như có băng video thấy có cái chị ở bên Úc á, chị ăn hiếp chồng chị, mà chị rửa ruột rồi, chị là chị khai nói tôi trước tôi ăn hiếp ông á, bây giờ tôi thấy tôi có lỗi nhiều quá, sau khi tôi rửa ruột. Thì cái gì nó làm cho cái tánh gì nóng mà chị không hay là cái ruột nó ép cái gan. Ăn nhiều quá nó lắm, thì nó xả bớt thì thôi hết, tôi đâu có phải đề cao cái hiếp rửa ruột. Nhưng mà cái ruột là cái quan trọng trong cơ tạng. Trong bao nhiêu bộ phận là quan trọng nhất là của cơ tạng trong ruột. Ruột nó 200 chút cà rê chứa thực phẩm, mà chứa quá thì nó phải phình lên. Nó phình thì nó lắng như này, ép cái kia, nó thành là bệnh, thì có cái gì đâu. Thì cái nguyên lý mình nắm vững, thì khi mình thấy cái bụng mình như vậy, mình xúc cho nó nhẹ bớt, thì mình thấy nhẹ. Vị trí nào nó là việc theo vị trí đó, và mình tu cái pháp, thấy phát triển rồi nè. Cái pháp mà mình nắm được cái pháp mà tại sao không phát triển là tại chuyện tham ăn của mình mà làm cho mình không phát triển được. Thì lúc đó mình ăn năn, mình xúc mình thấy rõ ràng, mình ăn năn, thì mình phát triển dễ lắm. Có nhiều người nói tôi tê chân quá tôi ngồi không được, mà đi xúc được rồi về ngồi mấy tiếng không có sao. Thì thấy rõ, cái khoa học nó giúp cho mình, là tại vì mình ăn quá. Rồi từ đó mình về mình ăn bớt lại, mình đâu cần xúc được nữa. Mình có cái pháp luân chứng minh rồi, mình có cái pháp luân thường chuyển là hỗ trợ cho cái ruột rồi. Mình ăn nhiều quá nó làm không kịp, cho nên mình xúc ruột để giải những cái phần mà mình áp chế trong đó quá nhiều. Nó bị nghẹt ở trong đó, giúp đỡ cho mình chút vậy thôi. Chứ không phải là cái chánh mình là cái pháp. Soi hồn, pháp luân, tiền định là sửa tâm. Mà nó có trật tự mới sửa được, mà nó làm ở dưới nó loạn quá thì chủ nhân ông cũng cách nào đời đạo sống tu mà. Đau thì nhiều chuyện, đạo cũng nhiều chuyện, làm không kịp. Cho mình nhờ cái đó nó hỗ trợ thì đời đạo mình có lợi chứ không có hại. Những người già mà chịu đi xúc rồi đàng hoàng, như tôi nói tôi đã dấn thân, tôi xúc 62 lần. Tôi bây giờ tôi thấy cảm thấy tôi trẻ, tôi thấy tôi khỏe, tôi không có thấy mệt. Tôi cả ngày cả đêm tôi ngồi hoài, tôi thiền hoài, cũng tôi không có mệt. Thấy vui, không có mệt. Không thấy nói trên tim như hồi trước nữa, cũng nhờ cái pháp được rất hay. Trong cái kinh nghiệm đó, tôi có dấn thân tôi mới kêu người ta làm. Từ gần đây ở Oregon, tôi có giúp được nhiều người bạn. Vẫn qua cái phương pháp nhịn đói thuốc của Mỹ để xúc ruột ngon rồi này, cái nọ hết complete, cũng như rửa nhà ra sạch đó. Thì đi xúc cộng với cái máy xúc ruột, một tuần lễ thôi. Rồi nhịn nó ra là cái mặt nó thay. Thực tế nó thay cái tâm tính nó thế nào. À, nó nằm nó xúc rồi, nó thấy như toàn là nghĩ chuyện ăn. Ăn con gà, con vịt, tôi nghĩ lên thức tâm rồi nó nghe băng. Nó nghe băng, nó thức tâm mặt sáng cho, đứa nào nó lấy mặt sáng cho. Mà lạnh thì lạnh, mà cả trăm mấy chục người đi làm gì, mấy chục người đi làm gì, nó khỏe. Trong 7 ngày là thấy nó hết bệnh, có nhiều người bệnh nó 20 mấy năm mà tự nhiên nó hết. Nó khai chứ, không phải là mình buộc người ta khai. Tự nhiên nó cảm thấy cái gì đó, nó nói nó. Người mặt nám, mặt xấu, nó làm cái hết nám, nó đẹp lại. Tôi nó thấy lạ quá vậy thôi. Cái chuyện nó không phải chuyện lạ, chuyện đương nhiên. Mình xài quá là nó hư. Rồi bây giờ mình bớt xài thì nó trở lại tốt vậy thôi. Lập lại trật tự từ từ đó về sau thôi. Rồi bớt ăn và hành đúng, kiềm đúng, nó khỏe mạnh. Thì thấy con người nó hết già, nó vui, nó hết già. À, tôi có một ông bạn đạo 70 tuổi. Tôi tới là ông trói tôi chỉ cho. Tôi gặp ông Tám kỳ này thân hết rồi. chắc không còn gặp những bệnh hoạn nhiều. Em nó đập loạn nhịp, từ đâu còn gì sống nữa, máu nó cao. Từ nay thôi, cho tôi cái chết thì cho tôi cùng nắm cuốc rồi bị trâu ngon, phải không? Giờ tôi nói ông cái gì ông nghe cái đấy. À, tôi kêu ông nhìn đói thì ông nằm nhìn đói kêu cái đó, không nghe đó. Tôi kêu ông đi xúc ruột cũng ở trong phạm vi đó thôi. Ông làm 7 ngày, ông tới ngày thứ 5, ngày thứ 6, ông thấy ông chết, thấy ông chịu, dồn trời đất gì không thấy hết. Tôi xuống tôi dò cái bụng. Tôi nói trong cái bụng của ông sinh ra bệnh mà ông không biết. Bây giờ nó có cái này tôi dò chập rồi ông tịnh nghe tôi không cần thuốc men. Dò cái bụng chập cái tịnh này. Như thức tiền bây giờ tôi mở mắt thấy hết rồi. Ông mừng rồi, không có chết nữa. Rồi cái ông tiếp tục qua ngày chót. Rồi đo mau thì tốt, cái gì cũng tốt. Lúc đó ông nói là thầy đẻ con ra lần nữa. Ông xác nhận như vậy, ông thấy con người ông khỏe và vui và trẻ. Em thấy con người là ông không ăn ban đêm nữa. Hồi trước là không ăn ban đêm là ông nghĩ chuyện chết. Bây giờ ban đêm ông không, nhất định không ăn ban đêm nữa. Nhất khoát, ăn tới trưa là hết rồi. Thì con người nó khỏe, nó không có, không giờ không xe cái ruột nhiều. Tự nhiên ông cảm thấy khỏe luôn. Ông mừng. Mà chính ông chỉ cho ông. Mà bằng đầu ông trăng trói nghe chết. Rồi ông nói trời ơi cái nhịp tim của tôi bây giờ không bao giờ mà được như vậy. Bây giờ nó cả ngày cả đêm nó đều có tập tự. Không có loạn nhịp nữa. Mấy ông già thì sợ nhất là cái tim loạn nhịp. Mình ra không biết nè. Rồi bây giờ đời không có nữa. Nó điều và cơ bản. Khỏe mạnh, sâm mơ, ông biết đi thể thao rồi nữa, vui. Và thiền thấy điển, thấy mình xuất ra đi đâu. Ông nói chuyện đi qua chỗ nào, thấy chỗ nào, ông vừa nói cho nghe. Thấy không? Thì chính mình có điển, nhưng mà mình phân quá trong thực phẩm quá nhiều. Nó khi về cái chỗ đó, nó quên chỗ kia. Và xuất ra thì nó hỏi lại một, nó sang xuống. Có bằng chứng, có cũng bằng với những người mà thiền. Suốt cuộc kỳ vừa rồi ở Eurovin nói đồng cũng bằng hết thầy. Người nào họ tự nói thôi. Còn mọi sáng suốt bây giờ hai đang chờ tôi phá để làm tiếp. Làm tiếp người nào người nấy ra trường là cũng trẻ măng. Vui lắm, trẻ lắm. Bệnh thất tình mà trị cũng hết đó à. Có một cô thất tình là hồi nào giờ không có tu thiền một ngày nào hết. Mà có thất tình, bạn đạo vô duy với chết cá. Lên chưa tận gốc tụi nó thôi. Giờ nói đi nói lại nó cũng nói cái gì chuyện đó. Mà nói hoài nó cũng nói cái chuyện thất tình. Tụi nó thôi, lên đây ở một tuần. Thì nó dăng mất cái đó đi. Ở một tuần cho anh xúc nghe băng thiền chung với tôi. Bây giờ không có nói chuyện chàng đó nữa. Nói chuyện lo gia đình nữa. Lo tu thôi. Đó. Nó thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. 7 ngày. Có 7 ngày mà thay đổi một cách lạ thường. Cho nên về đây tôi không có thời giờ, không có máy, không có phương tiện, không có chỗ, có chỗ rộng thì không có thể làm được. Mình làm thử mấy mạng là biết rồi. Thay đổi rồi. Mà ngày sáng sinh. Hả? Cái máy bây giờ máy tốt tới tầng nhất nó bán 13.000 đô la Mỹ. Cho 13.000 đô la chị này ở bên đi chuyên mua 2 cái. Tháng 3 tôi qua tôi practice ở bên đó. Một số người đăng ký họ sẽ tự nguyện họ vô làm trẻ lại.
Dạ, thưa thầy, nếu mà đi rửa ruột như vậy, nó làm cái bao tử cái ruột mình nó nhỏ lại. Thì có chừng người ta nói có câu là lòng dạ hẹp. Như vậy thì rửa ruột nó có ảnh hưởng gì đến tâm trình?
Không phải. Không phải là anh biết cái ruột là hẹp hòi. Cái ruột là cái chỗ tồn trữ phẩm. Mà cái ruột là cung ứng điện năng vô cổ tạng và cái ấp. Chứ không phải cái ruột là chứa tinh điển, không phải chứa trượt điển hay chứa tinh điển, mà mình chứa nhiều quá thì cái điện năng sáng suốt của mình bị hút xuống dưới. Cho nên khi mà những người thấy ăn, cái thích ăn ngồi, nó ăn nhiều hơn tôi, ngồi thiền nó cũng nghĩ chút là ăn cái gì chế cái gì, sáng ngủ dậy ăn cái gì chế cái gì. Bây giờ các bạn nghĩ lại suốt ngày là cái nghĩ chuyện ăn nhiều hơn nghĩ chuyện tu, có phải không? Nghĩ gì ăn không à? Đó là điện năng nó rút sinh. À, đâu có hẹp hòi đâu. Khi mà cái điện năng nó hướng lên trên, nó không phải hẹp hòi. Cái ruột không phải là điện năng chỉ huy, mà cái óc là điện năng chỉ huy. Và điện năng chỉ huy nó càng ngày càng mở rộng, càng thanh nhẹ. Cái ruột nó nhẹ, nó làm việc, nó điều đặn, nó mới cung ứng điện năng lên với óc. Mà cái ruột chứa chấp nhiều quá, nó làm việc không nổi. Nó phận sự nó chỉ bóp mở thôi. Mà nhiều quá nó bóp không nổi. Thì điện năng không có đủ cung ứng cho khối óc để suy nghĩ. Cho những người nào mà ăn nhiều quá bụng lớn mà làm nhẹ lại cái bụng nhẹ rồi cái óc nó suy nghĩ nhanh lắm. Sáng suốt lắm. Cho nên mình mới cứ tự thấy rõ ràng cái điện là cái gì. Mình đứng mình đưa tay về mình nói từ bi bác ái là cái tay mình. Mình đứng này mình thực tâm mình nghĩ là tôi sẽ giết hết cái đám trong phòng này. Tôi sẽ ăn cái mùi sô-cô-la trời nó yêu nè. Là điện năng nó hút gì chỗ đâu. Không phải chứng minh. Chứ không phải nói mà không có chứng minh. Chứng minh rõ ràng. Cho nên cái phần mà khai triển về đầu óc nó phải nhờ cái điện năng thanh nhẹ. Cho nên nhiều người lớn tuổi nói tôi ăn cho bổ để tôi sống. Bổ không có sống đâu. Mấy ai nếu bổ cho sống là ông vui được sống rồi, ông vui còn phải chết mà, ông bổ hơn mình nữa. Không phải. Trong đó cái ngũ tạng, tất cả ăn cái gì nó cũng ứng vô ruột. Mà ruột ta chịu cái lỗ nó thông suốt nó mới lập vô ngũ tạng được. Mà cái ruột mà vô giấy á, thì nó không có hút được cái nước mình ăn vô nó quá sanh khí mà. Tự biến sanh khí nó vẫn chạy vô trong mấy cái đường mạch đó. Mà nó không chạy được, không thông, nó chỉ đi cầu thôi. Thì con người ăn thấy ăn nhiều mà nó ốm, không có phát triển được. Cáu nó không mở. Cho nên ta xúc ruột để cho nó thanh nhẹ. Và đau đó làm việc điều đặn thì tự nhiên nó của người nó quân bình. Thì lúc đó nó mới đập lần nó lên tôi không còn tội tuổi nữa, không có già nữa, nó hết rồi, tôi vui rồi. Tự nhiên nó quân bình nó vui rồi. Không thấy cái chết. Và nó thấy đương nhiên nó có cái luật sống. Cái chấn động của bộ ruột nó với chấn động của vũ trụ là một. Vũ tạng nó với vũ trụ là một, nó thấy nó sống vui. Không phải vui giữa con người và con người. Là còn hẹp hòi mà nó sống với vũ trụ nó mới lớn rộng hơn. Cái lượng từ bi nó mở. Nó biết điện năng cơ tạng nó vũ trụ là một thì nó siêu dậy cái tâm từ bi của nó dễ tu hơn, dễ thiền hơn.
Kính thưa thầy, con có đi xúc ruột hai lần. Con thử hai nơi, một nơi ở Dalhousie và một nơi ở Westmead. Thì giữa hai nơi đó Northmead, thì giữa hai nơi đó cách làm khác nhau và cái dụng cụ khác nhau. Ở Dalhousie nó có cái dàn máy, nó không có bình oxygen, nhưng mà cái phương pháp mà họ xúc ruột đó thì họ dùng thủ thuật nhiều hơn, nghĩa là dùng tay họ xoa nắng bụng. Nhưng mà ở Northmead thì nó không có nắng bụng gì hết. Thì giữa hai phương pháp đó, con thấy rằng là ở bên Dalhousie họ không cho uống thuốc để mà tăng cường cái vi khuẩn bạn ở trong cơ thể. Nhưng mà sau hai lần con làm liên tục á, thì cái phẩm nó ra thấy nó khác liền. Sau đó bây giờ thì con không có sốt nữa, nhưng mà đến giờ này cái phẩm nó ra cũng là khác hơn hồi xưa. Ngày xưa con hay bị chứng bón. Nhưng mà đối với bên Northmead thì con thấy rằng là giống như là nằm, giống như là chơi vậy thôi à. Rồi kết quả không được bao nhiêu, thấy về là mát bụng, rồi đói bụng thì ra ăn bụng vậy thôi. Chứ không có cái gì kết quả gì hơn. Con biết là ý thầy xúc ở bên Đức nó hỏi đòi hỏi như thế nào.
Xúc ở bên Đức nó là theo của người Mỹ. Người Mỹ là để cái ống vô, xúc rồi liền cái ống đi. Không có xài lại làm cái gì. Và nó phải có oxygen. Không có oxygen nó phải cho uống cái thuốc mà lập gia tăng lại cái vi trùng bạn của mình thì để cái ruột tốt, và nếu không có thì phải nó phải cho oxygen rồi. Thì bên Mỹ thì luôn luôn người ta rất cẩn thận và tinh vi. Bây giờ gần đây nó có những cái máy rất tốt, y xuất ra rồi, cái phân mình ra, nó báo cáo, độc tố, có mấy bao nhiêu phần trăm. Rõ rệt, mà bên này thì tôi thấy rất chưa có tiến triển nổi, còn xưa quá. Chỉ xuất cho những người bón vậy thôi, chứ bên này, cái bên Úc này kỹ thuật chưa được. Ở bên Đức thì cái kỹ thuật cao hơn, nó lấy đồ của máy của Mỹ. Nó xúc và nó sẽ bỏ ống, nhưng nó mắc tiền hơn. Bên này rẻ tiền hơn, ở bên này chỉ có 40 đồng mà họ còn la mắt cho bên Đức 80 đô la, US đô la. Nhưng mà người ta nhào tới ta xúc vì cái kỹ thuật nó cẩn thận và có người chuyên môn xoa nắng bụng để đem những cái phần mà ứ ở bên trong đem ra. Và nó có cái thuốc tẩy từ ruột non từ ruột già. Thật ra ở bên Tây Đức nó tốt hơn. Cho nên bên này tôi thấy xúc chơi vậy, chứ còn sự thật mà muốn trị bệnh không phải như vậy. Tôi thấy những bạn đạo đi xúc và báo cáo về thì tôi thấy kỹ thuật chưa đến đâu. Kỹ thuật chưa đến đâu, thua bên Mỹ xa lắm.
Cũng nghe thầy dẫn vậy đó, thì lên xúc ruột đầu 3 lần là bị ngã. Tại vì bác sĩ thấy con người xúc xong bữa sau á, thì cái mặt nó xanh rồi, cái nó nhức đầu, nó chóng mặt á. Cái không biết làm sao nữa, cái đi coi bác sĩ. Cái người bác sĩ này thì là người Ấn Độ. Bác sĩ nói tại sao xúc ruột. ông biết là thuộc về của meditation. Ông bước về thuộc về meditation, nhưng mà ông cực lực phản đối về cái vụ xúc ruột này. Cái kỳ này thì nhằm cái cơ hội này con định mời bác sĩ này tới để giải thích tại sao ông phản đối, nhưng mà bác sĩ này ông về Ấn Độ holiday. thì bác sĩ nói đó, thì tại vì con xúc một tuần, nghỉ một tuần, liên tục 3 tuần như vậy đó thì chịu không nổi. Tại vì bác sĩ nói là xúc hết mấy cái kỳ bằng thiên nhớt hay là cái fibrin cái gì đó. Thì nó thiếu, cái ruột nó thiếu nước hay là sao đó. Là nó làm cho con người mất cái sức đi. Cái con người bởi vì nó chóng mặt liền. Cái nó cho thuốc để bồi dưỡng lại cái ruột. Là cái bữa sau uống vô thuốc đó là hết liền.
Tại vì anh xúc ruột mà anh không biết uống những cái vi trùng bạn. Xúc ruột nó phải có cái vi trùng bạn. Khi mình xúc ra mình tiêu diệt vi trùng xấu thì phải bồi dưỡng lại cái vi trùng bạn. Không có gì hết. Khi anh xúc anh có uống thuốc gì không?
Ăn một đống
là sai rồi. Người ta xúc người ta phải uống thuốc sổ muối, xúc là mục đích, xúc từ cái ruột non đi xuống cái ruột già, thì từ thuốc sổ muối, từ đem từ ruột non xuống ruột già, rồi mới từ ruột già mới đi xúc ra. Còn cái này anh ăn cho cố, rồi đi xúc ra, không có được, người ta không có cho ăn nhiều. Mình ăn no rồi đi xúc, thì tự nhiên là nó không có đúng, không đúng cái luật, ta làm không có đúng, ta phải ăn ít. Ăn ít mới xúc được, còn ăn no đâu có xúc được.
Vậy là nếu mà cái trường hợp này, nếu mà xúc vào cái là phải uống thuốc liền mà. Nhưng mà cái người mà xúc ruột đó, nó đâu có cho thuốc cái gì uống, nó xúc xong rồi nó lấy tiền rồi nó bắt bay.
Về mình đâu có biết cái gì đâu mà mình uống.
Tại không biết đâu. Cho nên phải hỏi kỹ xúc ruột là phải xúc ruột non. Chứ tôi đi xúc ruột già làm gì, xúc già cũng như đi đổ rác. Tôi tới đây là tôi đổ rác, nhưng mà tôi uống cái thuốc để xúc cái ruột non xuống ruột già tôi mới đem nó ra. Nó phải có cái thủ tục làm như vậy, chứ còn chú không có biết gì hết, chứ ta cứ đưa ruột cho người ta xúc. Thì người ta lấy tiền thì đương nhiên người ta hoan hô rồi. Có cái máy mua để làm gì, để kiếm tiền mà. Cái ruột non nó mới phân phối vô ngũ tạng. Thì ruột non bị nghẹt, bị dơ, mà chú có bệnh gì mà chú đi xúc. Không có bệnh thì nó đi xúc. Nó bệnh xúc làm cái gì? Mà ăn ngon đi xúc.
người ta có chuyện người ta mới đi xúc, mình không có chuyện gì, không có bón nè, không có phong thấp nè, không có trĩ nè, không có gì hết, nên đi xúc làm cái gì? Xúc là muốn giải cái độc tố trong mình ra, còn mình không có độc tố, xúc chi?